chứ không phải là một vật đặc đặc thịt, mà là cái hòn, một cái hòn sụn đã ở trong nó đựng gì, đựng toàn nước trong đấy, đựng toàn nước trong đấy. Tại sao thế? Chuyện cái này con phải hỏi ông bác sĩ. Thế cho nên con muốn học Bộ Lão Nghiêm ấy, con phải nhờ ông bác sĩ phân tích. Ngày xưa thầy phải mời các ông bác sĩ về giảng cho mấy cô đấy, để phân tách cái bộ, cái con mắt của mình, những bộ phận như thế nào, nó lại ánh sáng như thế nào, nó biến cái hình như thế nào đấy. Rồi mình cũng phải học với cái tai, học với cái mũi, nghĩa là sáu căn mình phải học, mình biết được như thế. Chứ lời Phật ở đây, Phật thì bảo do sáng với tối, hai trần sáng với tối, ở nơi tai thì Phật bảo hai trần động với tĩnh. Thành ra mình khó, thì bây giờ mình theo các vị học phân tách ra, mình thấy cái đường lối nó biến ra cái hình ảnh như thế nào. Đấy, ở tai ấy, nó biến ra những cái âm thanh kiểu nào, ở mũi, ở lưỡi, ở thân nó biến ra những cái cảm giác kiểu nào, để mình học bây giờ mình theo mình hiểu rõ. Rồi bây giờ trả về bài của mình. Đấy, bây giờ hiện tại con đang có cái tánh biết là cái thức tinh nguyên minh, con tìm phải không? Mà cái biết của con ấy, tên nó là cái thức là tại sao?
Tại vì nó mê.
Đấy, như con vừa nói, từ đời nào đến giờ nó cứ chứa chấp những cái mê, thế cho nên gọi nó là thức. Mà sao con gọi nó là tinh?
Tinh tức là nguyên thủy tinh thần.
Nó là một cái tinh túy, cái tánh giác, cái tinh thần. Sao con gọi nó là nguyên minh?
Nguyên minh tức là nguyên thủy của nó là trong sáng.
Đấy. Tuy bây giờ nó là thức, nhưng mà nguyên minh. Cái đấy, bây giờ cái biết của con hiện tại đây là cái thức tinh nguyên minh. Chính nó đang ở toàn thân của con đây. Chính nhờ nó, con đang biết thấy, biết nghe đó. Con tin nó chưa, thấy nó chưa?
Dạ, con thấy.
Đấy, nó đấy. Thế bây giờ con chỉ cho thầy nó sanh ra các duyên. Thế nào? Bây giờ ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở bộ thần kinh. Đấy. Nó đang sinh ra các duyên. Nó sinh ra kiểu nào con nhận ra? Bây giờ nói ở mắt. Nhìn con chú đấy.
Vâng, con đang nhìn con chú.
Con ngươi chứ con ngươi nó chỉ là một cái lỗ thôi. Nó đi qua con ngươi mà nó vào đâu?
Dạ, nó vào đến cái thần kinh.
Nó vào đến thật trong trong cái thị giác. Đấy, nó vào tới thần kinh. Dạ. Thế là cái ánh sáng nó vào cái thần kinh, mà cái thần kinh ấy thì đang ở trong tối.
Dạ, đang phải không? Trong tối.
Mà tại sao nó lại có cái hoàn thụn của mình nó lại phải có nước? Đáng nước, không có đáng là bao nhiêu mà tí xíu. Nhất là cái mắt con gà tội nghiệp thì có một chấm nước nhỉ. Cái mắt con gà một tí, cái mắt của mình đấy có tí xíu đấy. Nhưng tại sao nó phải có nước ở trong mắt? Bây giờ nghe con nhìn con chú đó, thì con nhìn cái tia sáng ấy, nó có phải có một cái tia sáng từ đỉnh đầu ông chú vào cái gì? Thế rồi lại ở chân ông chú cũng phải một tia sáng khác nó vào cái gì? Thế mà con có nhớ rằng cái tia sáng thì nó đi thẳng cái này phải không? Nhưng mà mỗi khi con nhìn ở trong cái bể nước của mình đó, mà con cho cái gậy xuống cái bể nước thì con nhìn cái gậy thế nào? Nó sao? Nửa lẫy đôi cái gậy. Dạ. Mình nhìn nó gãy chứ không phải cái gãy nó gãy thật, nhưng mà mình nhìn ra cái gãy đó. Dạ. Đấy, thế thì cái tia sáng ở trên đầu của ông chú mà vào trong mắt con, theo như mình học ở nhà trường nó vẽ đó, thì cái tia ở đây thì nó phải đi thẳng xuống đây.
Dạ.
Thành ra cái tia sáng ở đỉnh đầu của ông chú ấy, nó lại phải xuống dưới.
Dạ.
Mà cái tia sáng ở dưới này ấy, thì nó lại đi lên đây.
Dạ.
Thế nếu thế thì con trông ông chú lộn ngược. Thế mà, nhưng mà đến khi mà cái ánh sáng nó đi qua cái nước đó, thì con cái hình con thấy Thế nên nó chuyển ngược lại. Vì vậy con mới thấy ông chú ngồi như thế này. Chứ không có là mình trông nó lộn ngược. Vì vậy cho nên con mắt của mình phải có một tí nước ở trong để nó đổi cái thấy. Thế thì con thấy như thế là bao nhiêu trò, bao nhiêu các thứ trò chuyển động để cho mình thấy cái hình hiện tại đây. Mà đã bày các thứ trò ra thì đúng hay sai? Hay thế? Cho nên chúng ta ở một cái mớ rắc rối, trong một cái mớ rắc rối, một cái mớ phức tạp. Thế đấy, thế cho nên thức tinh nguyên minh của mình nó sanh ra các duyên. Thế thì vậy thì con thấy ông chú, là con thấy cái ông chú ở trong mắt của con, phải không? Cô Hiếu Đức đang thấy ông chú ở trong mắt của cô Hiếu Đức. Mà cô Vĩnh Lạc cũng đang thấy ông chú ở trong mắt cô Vĩnh Lạc. Vậy là ba người có ba ông chú ở trong mắt của mình. Rồi mỗi người phân biệt ông chú ấy theo cái nghiệp của mình. Vậy thì đấy, cho nên cái hình ảnh của ông chú có phải rõ ràng là do cái thức tinh nguyên minh của con nó biến ra không? Chứ bên ngoài sự thật chỉ có ánh sáng thôi. Còn ông chú thật là gì ấy thì ông Phật ông mới thấy đúng. Còn chúng mình thì thấy theo duyên, mới theo cái nghiệp, cái tổ chức của cái con mắt của mình. Thế đấy, thế như thế con tin là chính cái thức tinh nguyên minh của con ấy nó đang biến cho ông chú để cho con thọ dụng. Đấy là mới là nói một cái biến cho con mắt. Còn bây giờ nếu ông chú nói thì là cái gì ở nơi của, có phải con được nghe đúng ông chú hay là con nghe cái gì?
Nghe cái âm thanh
âm vang ở trong tai con nó biến ra. Thế là con thọ dụng rõ ràng một cái ông chú hoàn toàn do con biến ra. Cái hình ảnh là do cái nhận thức nó biến. Mà cái âm thanh ấy là do cái nhĩ thức của con nó biến ra. Phê phán cái ông chú này tròn hay méo, tốt hay xấu là cái ý thức của con nó theo cái kinh nghiệm của nó phê phán. Vậy ông chú của con thọ dụng chứ không phải ông chú thật ở bên ngoài. Ông nói là cái gì ấy chỉ có ông Phật mới thấy đúng. Còn con có một ông chú của con, mà cô Hiếu Đức có một ông chú của cô Hiếu Đức. Chúng ta tự biến cho các duyên để chúng ta phê phán cái bên cảnh bên ngoài. Mà cảnh bên ngoài chính là chúng ta biến ra. Tin không? Đấy, thế cho nên thức tinh nguyên minh của mình nó sanh ra các duyên. Đây đây con nhận rồi nhé. Đấy, mà con tin rằng những cảnh ấy, mà con sống đây ấy, toàn là con biến ra đấy. Con đang thấy ông chú ở trong con mắt con, chứ không phải con thấy ông chú thật. Con đang nghe ông chú ở trong tai con, chứ không phải con nghe ông chú thật. Phải không? Đấy, cái ông chú của con ấy hoàn toàn do con biến ra. Phải không? À. Thế thì đấy, thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên. Nhưng mà ông lại bỏ quên. Thế là thế nào? Đến được mình mãi về các duyên, mãi mê sống với các duyên. Ông chú tử tế, chị Hiếu Đức tốt, chuyện này chuyện kia, thế là cứ chạy theo cái ông chú với chị Hiếu Đức mà không già đến chính là tâm mình đang sống tâm mình rồi. Đấy là mình cứ chạy theo các duyên mà quên hẳn cái thức tinh nguyên minh. Nó là cái anh ảo thuật, nó biến ra đủ thứ đó thì mình quên nó. Cũng như người đi xem ảo thuật đó thì nhảy thì chạy theo những cái ảo thuật mà quên có một cái anh nó đứng, nó làm chủ, nó biến ra các thứ thì mình không để ý. Mà mình cứ chạy theo những cái ảo thuật để mình cho là thật. Chạy theo để yêu, để ghét, để cái đấy gọi là hoặc. Rồi từ cái hoặc đó mình mới tạo nghiệp. Đấy. Thế thì sanh ra các duyên. Đấy. Thế thì mình vậy thì đấy là con nói về cái căn bản bồ đề xong rồi. Bây giờ con nói về căn bản sanh tử.
Căn bản sanh tử là khi mà con đã chạy cứ chạy theo duyên như vậy nên
quán trở lại. Trở lại cái thức tinh nguyên minh của con ấy là thật cái tâm của con. Phải không? Đấy, nó là cái tâm của con mà bây giờ nó biến ra các duyên. Tới đây ta đang nhắc lại. Biến là các duyên xong rồi nhé. Rồi bây giờ con đã có một cái mê theo những cái duyên này, cứ chạy theo những cái gọi là cái tâm phan duyên, nó phan vào những cái duyên này, nghĩa là nó cứ viên theo những cái duyên này. Đó. Ở nơi con có một cái năng lực, bây giờ nó bị những các cái duyên này hấp dẫn, nó cứ chạy theo những cái duyên này. Có thể ở nơi con có một cái năng lực đấy mà con nhận là tâm hiện tại của con. Phải không? Đấy, cái cứ nó chạy theo những các cái hình ảnh nó đã thấy, chạy theo những cái âm thanh nó đã nghe. Đấy. Thế rồi cả ngày nó tính toán cái hình ảnh này tử tế, cái hình ảnh kia xấu, cái âm thanh này tốt, cái âm thanh kia xấu. Thế cả ngày nó sống với những các duyên như thế. Đấy, thì cái năng lực phan duyên ấy con gọi là cái căn bằng sanh tử. Con nhận là tâm tánh của con. Bây giờ con ngồi im lặng, con nhận lại cái chỗ này xem có phải không. Chờ cái nhận thẳng ở nơi mình hai cái căn bản sinh tử và căn bản bồ đề. Nhận ra đi, đừng giảng giải lôi thôi cả, nghiệp biết kệ nó. Bây giờ con nhận cái căn bản bồ đề với cái căn bản sinh tử ở nơi con hiện tại, nắm lấy nó và biết nó, chứ còn đừng lý luận, đừng giảng biết gì cả, nhận thẳng đi. Y theo những cái lời Phật dạy đây, nhận thẳng nó nơi mình đi. Nó gửi căn bản Bồ Đề mà. Bây giờ Hiếu Đức đọc tiếp A Nan ở trang 22 đó. Nay ông muốn biết đường tu.
A Nan, nay ông muốn biết đường tu Samatha, nguyện ra khỏi sanh tử. Tôi lại hỏi ông. Liền đó Đức Như Lai giơ cánh tay kim sắc co năm ngón lại, bảo A Nan, ông có thấy không? Thưa thấy. Thấy cái gì? Con thấy Như Lai giơ bàn tay co năm ngón thành nắm tay sáng ngời, chói lòa tâm và mắt con.
Như là chúng ta thấy Đức Phật cũng cẩn thận, tuy đã giảng mà Phật giảng thật là dễ hiểu mà rõ ràng rồi đấy. Thế nào là căn bản sanh tử, thế nào là căn bản bồ đề, như chúng ta đã học sáng hôm nay. Thế nhưng mà sợ ông A Nan chưa nhận ra, bởi vì nói thế này nghe vào tai rồi nó tuột đi mất. Sợ ông A Nan chưa nhận được cho nên Phật mới xem cho mình ông A Nan đã thật nhận được chưa. Vì vậy Phật mới giơ cánh tay lên. Vậy cái bàn tay của Phật đó là định đại diện cho cái gì? Giơ một cánh tay và co năm ngón lại để nói cái gì đấy?
Đại diện
cho tất cả năm trần, chẳng những là cái thấy mà cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc. Chúng ta là sáu căn đối với sáu trần, chứ không phải là chỉ có con mắt. Nhưng mà dùng cái con mắt để giảng cho nó dễ hiểu, nhưng cái người học phải để tâm mà nghiệm lại ở nơi cả sáu căn của mình. Thế thì ở đây tạm dùng cái con mắt. Ở trên Phật đã giảng thì bây giờ Phật giơ bàn tay lên để xem ông A Nan ông ấy dùng cái thứ căn bản nào để ông ấy sống. Thế Phật giơ lên nhưng mà ông A Nan không hiểu, cho nên Phật lại phải hỏi. Phật hỏi thẳng, ông có thấy không? Thế thì ông A Nan cũng thưa là thấy, nhưng mà cái câu thấy đây nó mập mờ, không biết là ông thấy bằng căn bản sanh tử hay là ông thấy bằng căn bản bồ đề. Cho nên Phật lại nhắc ông ấy như vậy, ông thấy cái gì? Thế là cuộc thịt quả nhiên nó vẫn như chúng mình, nghĩa là cái gì bao giờ đem tâm ra ngoài để ý cảnh bên ngoài, chứ đâu có nhớ đến cái thức tinh nguyên minh của mình, mà đâu có nhớ là mình thấy đây ấy, chính là cái duyên do cái thức tinh nguyên minh của mình ấy, nó hiện lên, nghe không nhớ. Cho nên là ông Thản nhiên ông đáp, con thấy bàn tay của Như Lai. Nhưng mà thường ấy, thì người ta chỉ nói, con thấy cái tay Phật chói mắt con. Nhưng đây ông lại có ý, cho ông nên ông nói là chói lòa cả tâm và mắt con. Thì ông thêm cái chữ tâm ở đây là mình biết là ông cũng định tâm ông giúp cho Phật, thì Phật giảng. Đấy. Thế như thế là hoàn toàn Phật vừa mới nói buông miệng xong cái căn bản sanh tử với cái căn bản bồ đề, mà đây mới có một trong cái tí này Phật ba lần nhắc mà ông không nhớ gì đến cả. Thì chúng ta học về cái căn bản sanh tử với cái căn bản bồ đề nó cũng thế, học một đằng mà mình vẫn sống một nẻo, bởi vì từ vua thủy mình sống với cái mê nó quen rồi. Bây giờ học cái mê thì nó là nội phần, còn học bây giờ là cái ngoại phần, nó trơn tuột thì nó là cái bên ngoài, ngoài gọi là ngoài da. Thế cho nên một chút cái việc này để Phật, như Hiếu Đức vừa nói, Phật trắc nghiệm xem rằng ông đã nhận được chưa, thì quả nhiên là ông vẫn đi đàn ông mà cái căn bản bồ đề ông vẫn quên hoàn toàn. Thế rồi cho đến Phật đến hỏi ý cũng chưa xong, bây giờ phải hỏi thẳng, vậy ông lấy gì làm tâm? Thì ông cũng thật thà, ông nhận ông lấy cái gì làm tâm?
Cái suy nghĩ
làm tâm. Này. Thế khi mà Phật nên bảo thích, Phật nói minh bạch sai rồi, cái không phải tâm ông. Này. Thì không những là ông đã không thấy cái sai, mà ông còn giật mình. Tại sao lại giật mình? Tiên Phật đã giảng cái căn bản sanh tử với bồ đề rõ lắm rồi mà, sao đây ông còn giật mình? Sao thế?
Đức Phật phải bảo cái tâm nó, cái đó không phải tâm ông.
Đấy. Thế dù là từ trước trên từ đầu đến giờ Phật đã có cái sửa soạn, Phật đã 7 lần tìm tâm, 7 lần Phật cho ông biết là nó không phải rồi. Đấy. Nhưng mà bây giờ ông vẫn giật mình. Đấy. Tức là thực sự ông vẫn cố chấp cái này là tâm của mình, mà ông vẫn chưa hiểu. Tuy là từ trên trước đến đây Phật, nhất là trong cái căn bản sanh tử, căn bản bồ đề, Phật nói thật minh bạch rõ ràng, nhưng mà nó đối với ông nó vẫn là cái cuộc như cái chuyện mà ở ngoài tai. Cho nên bây giờ Phật chỉ thẳng cái tâm ấy không phải tâm ông, thì ông giật mình. Không những ông giật mình mà ông lại còn cãi nữa. Ông hỏi nếu nó không phải tâm con thì nó là cái gì? Đây là ông coi như là ông đại diện cho bọn chúng ta lột cái chỗ hiểu của chúng mình ra, ông thay chúng mình, ông trình bày. Thì Phật đáp cái là cái gì?
Thầy Phật đáp đó là tưởng đến những tướng hư vọng của tiền trần.
Chứ chúng mình này, học Bộ Lăng Nghiêm cả bao nhiêu chục năm, mà mỗi năm đều có được ôn lại một lần, nhưng mà mình vẫn sống với căn bản sanh tử, mà cái căn bản bồ đề mình vẫn chưa vào được. Đấy. Thế cho nên cái người mới học, muốn chi là những người mới học. Thế cho nên đây ông A Nan ông trình bày cái tình cảnh của chúng ta, và khi ông hỏi cái ấy là cái gì, thì đấy Phật định nghĩa ngay, Phật chỉ ngay cho mình thấy nó là cái hư vọng. Đây chỉ là tưởng thôi, chứ không phải là cái nguyên minh. Cái tâm thật của mình là thức tinh nguyên minh, còn đây là tưởng đến. Đây là dùng cái tưởng, nghĩa là nhớ đến, chứ không phải là thẳng nhận được. Thế là đây là tưởng đến. Tưởng đến cái gì? Tưởng đến những cái tướng hư vọng của tiền trần. Thế cho nên mới gọi là tâm phan duyên. Đấy. Tâm mình đã phan duyên, chứ không phải là mình trực giác được, không thấy thật rồi, mà chỉ cứ duyên theo những cái bóng ảnh. Thế bây giờ chúng ta ôn lại cái đường mê của chúng ta. Trước nhất là cái nhẫn thức. Nó nhìn cái, như sáng nay đã thí dụ cái hoa. Trước nhất là mình nhìn thấy cái hoa, đó là cái nhẫn thức, nghĩa là một tầng mê. Thì như chúng ta đã nhận sáng hôm nay, do ánh sáng nó chiếu vào cái hoa, rồi từ cái hoa nó chiếu qua con người, nó đặt vào thần kinh chúng ta một cái hình ảnh. Thì nhận được cái hình ảnh ấy, đó là cái nhận thức đã sanh. Thế là rõ ràng là mình thấy ở trong mắt, chứ không phải thấy trực tiếp vào cái hoa. Mà cái thấy ở trong mắt đây ấy, là thấy cái bóng của cái hoa, chứ không phải thấy cái hoa thật. Thấy cái bóng của cái hoa. Mà cái bóng này ấy, nó không phản ảnh trung thành cái vật ở bên ngoài, mà nó phải tùy duyên và tuần nghiệp. Tùy duyên tức là cái ánh sáng, và tuần nghiệp là theo cái con mắt của người hay của vật hay của loài nào đó, thì theo tùy theo cái con mắt. Thế là mà mình thì cứ cho là mình thấy thật sự cái hoa ở bên ngoài. Thế cho nên cái hình bóng của cái hoa hiện lên, đó là chúng ta đã bị một tầng mê. Thế đấy là cái tướng hư vọng của tiền trần. Cái hoa là cái tướng của cái tiền trần, là cảnh ở trước mặt mình. Nhưng mà cái tướng này nó hư vọng, bởi vì nó tùy duyên, nó tuần nghiệp, nó giải hiện. Thế cho nên chúng ta trông cái bóng bông hoa, đó là chúng ta nhận được cái tướng của tiền trần, mà lại nhận cái tướng hư vọng theo duyên, theo nghiệp của mình mà thấy cảnh. Thì đây là cái việc của cái nhận thức mới có cái tướng hư vọng của tiền trần. Rồi bây giờ đến cái lớp thứ hai là tưởng đến. Đấy. Tưởng đến cái tướng ấy, nhớ đến, rồi cái hình ảnh của cái tướng ấy. Bây giờ không có cái hoa ở trước mặt nữa, mình nhớ đến cái hình ảnh của cái bông hoa đó. Thế là cái tầng thứ hai là mình mê. Mà trong cái tưởng đây ấy, thì nó lại tùy, nó phải theo cái nghiệp của mỗi người. Cái người ấy là cái người vẫn thường đi học, đọc những bài thơ tán thán những bông hoa, hay là thường sống trong một cái xã hội như ở thành phố đó, người ta dùng bông hoa để đền ơn thầy giáo, dùng bông hoa để trang nghiêm nhà. Cho nên là đối với bông hoa người ta có một cái quan niệm khác. Còn những người như nhà quê chẳng hạn, thì người ta đối với bông hoa người ta đâu có để ý, ta mải làm mải ăn, hoa cái việc mà nọ, người ta chẳng bận lòng. Thế mà đối với con trâu con bò chẳng hạn thì nó lại càng mặc kệ. Đối với những trẻ con nó cầm hoa nó sẽ náo. Đấy. Thế cho nên cái tưởng đến này ấy, nó còn bị cái nghiệp của mỗi người nó pha màu để thấy cái hoa. Thế cho nên bây giờ mình dùng cái tâm suy nghĩ, tức là cái thứ tâm nó cứ tưởng đến cái việc này, nó lại tưởng đến cái kia. Đó. Suốt ngày từ sáng đến tối, cái cả một chuỗi các thứ bóng ảnh tiền trần, rồi tùy nghiệp mỗi người mà phán đoán những cái bóng ảnh ấy, khen chê đẹp xấu. Thế vậy thì cái biết này có thể gọi là cái biết đúng được không? Thế chính nó làm cho ông mê lầm cái chân tánh của ông. Nghĩa là thế nào? Thế cho nên mình quên cái chân, cái tâm. Bởi vì khi mà mình thấy cái hoa thì mình mải mê nói chuyện với cái hoa, làm lo, làm cái việc cái hoa. Mình đâu có nhớ đến. Thế đây là mình chỉ thấy được ở trong con mắt. mình chỉ nghe được ở ngay tại cái thần kinh của mình, mình cũng không nhớ đến những chuyện ấy nữa, huống chi là lại nhớ rằng cái tâm đó, cái chuyện hiểu biết cái bông hoa này, nhớ được cái tánh thức tinh nguyên minh, nó là bản thể. Chứ nếu không có cái tánh này thì dù là cái ánh sáng mặt trời chói chang, dù là có con mắt đấy, có hoa đấy, nhưng mà không có cái chuyện thấy, thấy còn chả thấy không khi nói chuyện gì. Chính nó làm ông mê lầm chân tánh của ông. Suốt từ sáng đến tối mình cứ bận hết cái duyên này đến cái duyên kia, cho nên là mình đâu có thì giờ để nhớ đến cái thức tinh nguyên minh của mình. Nó là tánh thể của tất cả, mình không có thì giờ. Mà của mình cũng không đủ cái trí sáng suốt để biết là những cái mình thấy mình nghe đây là hư vọng. Thế cho nên như bà Chân Lạc, bà cứ chỉ tin Phật thôi. Tin Phật, bà ấy, một chữ bà Nam Mô A Di Đà Phật, bà quay về và sống với Phật. Cho nên bà buông những cái duyên này, những cái duyên ở mắt, những cái duyên ở tai, những cái duyên ở sáu căn, bà buông hết. Rồi bà trụ vào Đức Phật A Di Đà. Thì tuy bà không biết, nhưng mà Phật vẫn đứng đấy mà bà vẫn trụ vào. Vì vậy cho nên là bà thoát những cái duyên này. Còn chúng mình ấy, càng cậy mình học giỏi bao nhiêu, càng nhiều công việc đa đoan bao nhiêu, thì chúng mình ấy là cái anh đang ở trong những cái hư vọng tiền trần này ấy, nó làm rối loạn. Mà chúng mình quên hẳn cái thức tinh nguyên minh của mình. Và cái thức tinh nguyên minh của mình nó vẫn đứng đấy. Thì bà Chân Lạc bà vẫn dùng nó, bà niệm Phật. Thế mà Phật ấy, nếu tánh Phật, Đức Phật thì Ngài cũng không bao giờ Ngài rời chúng sanh. Tánh Phật chính là cái tánh, chính là chúng mình ấy thì dùng thức tinh nguyên minh. Bởi vì cái tâm của chúng mình ấy nó còn đeo những cái mê, cái gọi là, cho nên gọi là thức. Mình là thức tinh nguyên minh, nó mê. Tuy nó còn ở đường mê, nó còn đeo những cái mê, nhưng mà chính bản chất của nó là tánh Phật. Thế mà đã cái tánh Phật ấy thì đồng thể với mười phương Phật. Thế cho nên Phật lúc nào đứng đấy, để mình quay trở về với Ngài ấy, thì mình sống với Ngài. Sống với, trong cái khi đồng thời một mặt chuyên sống với Đức Phật, một mặt thì buông những các cái hư vọng này. Thế cho nên rằng tuy rằng chưa chứng quả thật, chưa có chứng quả, nhưng mà sống với Phật, nương thần lực Phật, được về cõi Phật. Thế là thoát hẳn những cái loạt mê này. Thế những cái tướng hư vọng của tiền trần, nó làm cho chúng mình mê lòng. Thế từ vô thủy đến nay, ông nhận giặc làm con. Thế nào là con nhận giặc làm con? Chỉ cái chỗ là thế nào là chúng ta bây giờ lấy cái tâm suy nghĩ là mình đây là chúng mình đang nhận giặc làm con. Này con sống với những cái hư vọng tiền trần này, rồi đâm ra yêu, đâm ra ghét, rồi sát đạo dâm vọng, rồi tất cả các thứ tổ báo nó hiện lên. Thế là bởi vì mình cứ sống với cái đám hư vọng tiền trần này. Thế thì đó, cái đám hư vọng tiền trần ấy, nó là giặc. Mình theo với nó để mà mình thành tham, thành sân, rồi tạo nghiệp ở cái miệng, tạo nghiệp ở cái thân. Mà tuy là mình vẫn sống với cái thức tinh nguyên minh, nhưng mà đây Ngài nói là bỏ mất. Làm sao lại bỏ mất? Mình đâu có mất. Hẳn để không biết, cho đến nỗi không biết nữa. Bây giờ Phật dạy mình học, thì mình, chúng mình nếu mà không có bộ Lăng Nghiêm đây Phật chỉ thẳng ấy, mà mình cứ học Pháp Hoa mới học Hoa Nghiêm ấy, thì mình còn đi tìm nhiều. Nhờ cái bộ Lăng Nghiêm này Phật chỉ thẳng thì mình thấy nó rõ, mới nhận được cái tánh của mình. Tuy nhận được đấy, nhưng mà trở về sống với tánh của mình. Chúng ta học mấy chục năm bộ Lăng Nghiêm rồi, bây giờ đâu có người, chúng ta đâu đã có dám mà buông hết đâu. Cho nên ông A Nan đây ông ấy giật mình, mà chúng mình ấy còn mê. Ông ấy nghe cái lần Phật nói tới đây ông đã biết giật mình chứ chúng mình chưa giật mình đâu. Chúng mình hãy còn sống coi như là vẫn quen là cái nếp cũ, chưa biết giật mình. Cho nên chúng mình hàng ngày cứ sống với giật, thành ra cái tâm nó cứ có cái chỗ tham, cái sân. Thế là từ cái đó mà lời nói việc làm suốt ngày. Thế cho nên Phật phải đặt cái giới luật để cho chúng mình đỡ cái đọa lạc. Suốt ngày chúng ta nhận giặc làm con, bỏ mất cái tánh bản lai thường trụ. Chúng ta cứ cái tâm của chúng ta cứ duyên các cảnh sống. Mà đây minh bạch Phật chỉ cho chúng ta thấy những cái duyên này chính cái thần kinh của mình biến ra. Những cái hình bóng đấy, cũng là do cái nhẫn thức, là cái thị giác thần kinh. Những cái mình nghe đây là chính cái thính giác thần kinh của mình. Nó biến ra để nó phân biệt cảnh bên ngoài. Thế rồi mình bị mê, lại cho là cảnh bên ngoài thật. Thế cho nên mình thành ra ba cái chữ hoặc, nghiệp, khổ. Phải chịu luân hồi. Bé Đạo đọc tiếp phân biệt chân vọng.
Phân biệt.
Cái lời đáp của ông An, lời bạch của ông An Nam.
Ở đây
phải tâm.
Dạ. Bây giờ lại Phật lại nói là cái đó không phải tâm thì vị này không thật là không hiểu ra sao đây là bối rối.
An Nam ông ấy kể cái công đức của cái tâm suy nghĩ đó. Đấy. Chính ông nhờ cái tâm suy nghĩ ấy mà ông đã làm những cái phước ấy. Tuy rằng ông một mặt tựa hồ như ông bênh vực cái tâm ấy, nhưng mà chính ông đang giúp cái giáo hóa của Phật. Ông chỉ cái tâm ấy nó là cái chính là cái cán cân luân hồi. Đó, nó làm hăng hái, nó làm những cái việc thật tốt thật đẹp, nó đưa chúng mình lên thiên đường. Nhưng mà rồi ấy, thì nó lại đưa chúng mình vào địa ngục. Đấy, hủy báng Phật pháp, dầu cho hủy báng Phật pháp, rời bỏ thiện căn, cũng cái tâm ấy. Đấy, cho nên ông An Nam tuy rằng thì là ông ấy nói tựa hồ như ông ấy bênh chúng mình, nhưng mà thực ra là ông ấy vẫn giúp Phật để chỉ cho chúng mình thấy cái nguy hiểm của cái tâm này. Nó đưa mình đi lên thiên đường rồi nó lại đưa mình xuống địa ngục đấy. Như thế mới gọi là cái luân hồi. Đi lên rồi lại đi xuống rồi lại đi lên, cứ thế lần hồi ở trong cái vòng tròn. Cho nên bây giờ Phật mới chỉ cách cho chúng mình đi ra. Còn nếu mà còn sống với cái tâm này thì cứ lên đi xuống, xuống mới lên. Nay làm thiện, mai làm ác. Nó có công đức thế đấy. Nhưng mà rồi anh không cẩn thận, anh xuống địa ngục lúc nào không biết, bởi vì anh vẫn ở trong cái chân tuột dùng cái tâm này. Cho nên tâm này là cái tâm đi lên rồi lại đưa mình đi xuống đấy. Đấy là ông ấy vẽ, ông ấy chỉ cái đường luân hồi cho chúng mình. Chính là cái gốc dùng cái loại tâm này thì chúng mình cứ ở trong cái đường luân hồi đó. Thế cho nên đấy, bây giờ con chỉ sống với cái tâm ấy, chỉ biết có một cái tâm ấy. Cho nên cứ ở trong vào đường luân hồi suốt từ vô thủy đến giờ, không biết lối ra. Thế mà thật, không những là ông An An và tất cả chúng sanh khi nói cái tâm này không phải mình, thì đều lo sợ, bởi vì mình cứ sống với nó từ lúc ở bụng mẹ ra. Mà từ bao giờ đến giờ vẫn cứ sống với nó, và nhận nó là mình. Cho tới bây giờ như chúng mình đã học đây mà cũng chẳng, chưa mấy người mà dám buông hết các công việc để mà chuyên niệm Phật hay là chuyên thiền định, tu một pháp môn nào. Về bên mật tông thì người ta chuyên trì chú, thì dù chuyên thiền định, dù chuyên niệm Phật, dù chuyên trì chú một pháp môn nào cũng là buông bỏ cái loại hư vọng tiền trần, chuyển cái tâm suy nghĩ nó tỉnh ra, nó buông bớt những cái hư vọng này, thì nó hết cái vô minh, thì nó chính là minh, nó là tánh Phật, nó là căn bản Bồ Đề. Thật ra chỉ có một đường thì chứ đâu có nhiều đường lối đâu. Nhưng mà cứ tùy vào lúc bắt đầu thì chia ra nào là mật tông, nào là tịnh độ, nào là tu thiền. Nên thật có một đường lối là buông bỏ cái tâm hư vọng tiền trần này, trở về sống với cái thức tinh nguyên minh của mình. Tu mô Phật. Mô Phật.
Thế Tôn muốn khuyên A Nan và cả đại chúng vào vô sanh pháp nhẫn. Xoa đầu A Nan bảo rằng: Như Lai thường nói, các pháp phát sanh duy tâm biến hiện.
Bây giờ Thế Tôn muốn khiến A Nan và đại chúng vào vô sanh pháp nhẫn. Thế nào là vào vô sanh pháp nhẫn? Phải tức là cái căn bản Bồ đề đấy. Tính là cái tánh Phật của chúng mình. Nó bản lai nó không có phải mẹ sanh ra, mà nó cũng không có diệt. Nó vô sanh, nó không diệt. Tức là muốn ngài, muốn cho tất cả sống được với cái căn bản Bồ đề, trở về cái tánh Phật của mình. Nó không sanh. Thế cho nên Phật mới bảo ông A Nan, Phật dạy ông A Nan là các pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Con hiểu câu là thế nào? Thì thế nào là tâm con nó biến ra tất cả các cảnh? Đó là con nói về cái tướng, mà nãy con vừa mới nói, con phân tách hai mặt, cái tướng với lại cái tánh. Đấy, như con đang nói là cái tướng của vạn pháp mà con đang thấy đây, thì đều là do cái thức của mình nó biến ra. Đấy. Như con đang nghe thầy nói đây, cái âm thanh nó không phải ở miệng thầy nhảy ra, mà con đang nghe do cái thần kinh ở tai con nó y theo hai cái động tĩnh của không khí, nó tự biến cái âm thanh để nó phân biệt. Đấy. Thế thì như thế là những cái thấy, những cái mà sắc thì đều là do cái nhận thức biến ra. Những cái thanh đều là do cái nhĩ thức biến ra. Nghĩa là sáu trần và từ sáu căn của chúng mình biến ra. Tới đây là con vừa nói, đó là cái tướng của vạn pháp do tâm mình biến ra. Tới đây con nhận rồi. Minh Đạo tin cái này rồi chứ? Ông chú tin chưa? Đấy, bởi vì chúng ta cái này là cái cảnh yếu. Chúng ta cứ cho là cảnh ở bên ngoài, mà chúng ta không ngờ là nó duy theo cái tâm mình, theo cái thức của mình. Cái này là theo thức của mình nó biến ra cả cảnh. Thế nhưng còn cái thể chất của nó, đấy là con nói về phần tướng. Còn cái tánh thể chất của cái chuông, thể chất của cái hoa. Đã. Thì bây giờ cái này ở trong thức, trong duy thức cũng có giảng, tức là cái thức thứ 8. Nhưng bây giờ thì chúng mình nói cho nó dài rồi, giờ mình nói theo cái lối nhân gian mình dễ hiểu. Thì trong kinh vẫn cứ nói nhất thiết thì duy tâm tạo. Thế mới ai muốn biết ba đời chư Phật thì nên quán tánh của pháp giới đều là duy tâm tạo. Đấy. Thế các tổ có giảng cái tâm của mình ấy, nó là cái chính yếu gọi là chánh pháp giới. Hôm vừa rồi các bà mà thọ bác con thọ Bồ Tát giới đấy, thì Hiếu Đức cũng thấy chúng ta thọ Bồ Tát giới là phải quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, và thứ tư là quy y gì nhỉ?
Chánh pháp giới.
Quy y chánh pháp giới, tức là cái chân tâm thường trụ của chúng mình đấy. Đấy, cái là gọi là chánh pháp giới. Thế rồi tâm thì ai cũng có đủ cái tâm, nhưng mà bây giờ như cụ Chân Lạc, cụ chuyên niệm Phật, cụ chỉ nhớ đến Phật hàng ngày, cụ sống với Phật, cho nên lâm chung cụ đi về với Phật. Thế cụ được ở cảnh giới của Phật, tuy là vẫn chưa hoàn toàn là thành Phật, nhưng mà được gần Phật, gần những quyến thuộc của Phật, được sống ở trong cái cảnh giới có Phật. Thế thành ra là cái con đường thành Phật của cụ nó dễ dàng. Thế còn những người không có nhớ đến Phật mà cứ lo đến tiền, đến bạc, cả. Đến nỗi muốn xoay sở có tiền để phải gian dối, để xoay sở. Ví dụ như đi ăn cắp. Thế thì cái kiếp sau phải làm con trâu để kéo cày trả nợ. Tại nhân gian chúng mình thường nói câu đó. Vậy thì cái con trâu ở đâu ra? Làm sao mình lại hóa thành con trâu?
Đại thầy từ nơi tâm.
Đấy đấy, tại cái tâm. Cái tâm ăn cắp thì phải thành con trâu. Mà đã làm chịu làm cái thân trâu ấy, thì lại phải có cái cảnh giới của loài trâu. Lại có cái chuồng trâu, có cái ruộng, có cái ếch, có cái cày, có người chủ, có cái roi, có cái cảnh của con trâu. Thế cho nên từ cái thân con trâu đến cảnh con trâu là do tâm của con trâu ấy nó đã hiện lên. Thế còn những người bòn xèn, thấy người ta đói mà làm hơ mà kệ, mình không cứu giúp, cái tâm bòn xèn ấy đến lúc chết thành cái gì nhỉ?
Thành ngạ quỷ.
Thành quỷ đói, phải đọa làm quỷ đó. Thế thì đã có cái thân quỷ đói thì lại có cái cảnh của loài quỷ đó. Cái thân quỷ đói ấy ở đâu ra? Đấy, tâm mình. Thế cho nên hàng ngày chúng mình tu cái pháp đánh chuông để Phật nhắc mình đấy. Phật bắt rằng cứ mỗi khi cầm cái chuông là để tỉnh. Tỉnh cái gì? Thì Phật đọc, bắt đọc cái bài kệ nhất thiết duy tâm tạo. Nếu ai muốn rõ biết ba đời Phật, phải quan sát thánh của pháp giới là duy tâm tạo. Duy tâm tạo, muốn làm ông Phật Thích Ca thì phải tu những gì ông Phật Thích Ca mới làm. Muốn làm ông Quán Thế Âm thì phải làm những cái gì mà ông, cái tâm, phải có cái tâm của ông Quán Thế Âm thì mới thành ông Quán Thế Âm được. Còn bây giờ nếu có cái tâm của loài chó mèo thì thế nào sau này mai lại thành con chó con mèo. Nếu có cái tâm mà cứ ham ngủ thì thành con sò ngủ, một giấc ngủ cả ngàn năm ở dưới đáy biển. Thế thì đấy, tất cả chỉ tự ứng cái tâm mình. Thế rồi thì mình hành động và lời nói theo cái tâm của mình. Ấy thế là cảnh giới của mình nó sẽ hiện ra. Thế cái cảnh giới ấy, cả chánh báo, cả y báo đều từ cái tâm của mình. Thế cho nên rằng, nhưng mà rồi thì tí nữa chúng mình học trong bộ Lăng Nghiêm để thật giảng kỹ hơn thì mình hiểu nó rõ hơn. Thế nhưng bây giờ nói tạm để hiểu cái câu như thế là ở đây Phật đã nói minh bạch. Như Lai thường nói, các pháp phát sanh duy tâm biến hiện, tất cả nhân quả lớn thì như thế giới, nhỏ thì như hạt bụi vi trần, đều là tâm của mình cả với tôi. Rồi tùy theo cái tâm Phật thì nó hiện cho Phật, mà cái tâm ma quỷ thì nó hiện ra cảnh ma quỷ, cái tâm súc sanh thì nó hiện ra tâm ra cái cảnh của loài vật. Thế là để nhân tâm thành thể, cho nên đều có thể chất. Để cái tướng mà chúng mình đang thấy đây là tùy duyên tuần nghiệp hiện ra các hình các tướng, nhưng cái thể chất của tất cả chính là tâm. Như cái quả đất này, như cái chùa Dược Sư đây, đấy, chúng ta cùng ngồi đây, đấy là cái cộng nghiệp của chúng ta. Nó đã khiến cho cái tâm của chúng ta nó hiện lên cái cảnh như thế này để chúng ta cùng thọ dụng. Đây gọi là cộng nghiệp. Thế cho nên đây Phật bảo rằng cái thứ tâm của ông mà ông cứ nhận làm tâm tính, cái thứ lông bông thì do cái tưởng, những cái tướng hư vọng của tiền trần, sống với những cái bóng ảnh, thì đấy là cái hư tưởng của ông đấy thôi. Chứ còn thật ông lại có thể chất. Cái thật, cái tâm và cái thân ông ấy, nó có thể chất thật sự. Thế giờ chúng mình học thêm thì Phật sẽ giảng thêm để nhận định. Có nghĩa là có thể chất. Con đọc tiếp cái đoạn dưới nữa. Nếu ông quyết chấp,
nếu ông quyết chấp giác quan suy xét phân biệt lòng tâm, thì khi rời các trần sắc thanh hương vị xuất phát, tâm ấy phải riêng có còn tánh hay biết.
Chỉ cái gì là cái giác quan suy xét phân biệt?
Đúng vậy thầy, giác quan thì có
chỉ cái gì là cái giác quan suy xét phân biệt.
Đúng vậy thầy, giác quan thì có
suy xét phân biệt, tức là cái giác quan thứ sáu, tức là cái mà bên trên ông vừa mới gọi là cái tâm suy nghĩ của ông, nó thuộc, nó là một giác quan, giác quan thứ sáu. Thế nhưng mà nếu ông quyết nhận nó làm tâm ấy, thì phải có điều kiện làm sao?
Đúng vậy thầy, thì phải rời các trần sắc thanh hương vị xuất phát, tâm ấy phải riêng có toàn tánh hay biết.
À, nghĩa là thế nào? Thì thế có phải rõ ràng là cái thức tinh nguyên minh của mình không?
Yeah.
Đấy, cái thức tinh nguyên minh của mình tự nó có cái biết, nó không cần phải mượn những cái sáng tối, cái động tĩnh, cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Còn cái tâm suy nghĩ của chúng mình thì suốt từ sáng đến tối, hết chuyện này đến chuyện kia, tưởng nhớ đến cái này để tính toán phân biệt, nhớ cái kia để tính toán phân biệt. Mà chúng ta biết rằng đều là nhận thức, nên nhĩ thức nó biến ra. Có phải những âm thanh sắc tướng là theo thức mà biến không? Đấy thế. Không sao, để tôi ngủ đây. Cái đây mình thấy có ngủ được. Vậy thì cái tâm suy nghĩ của chúng mình, nghĩa là những cái thức, thì nó ở đâu ra?
Những đề thầy nó đều từ nơi cái tâm giác biết.
Thì sáng hôm nay chúng mình vừa học
thức tinh nguyên minh,
nó sinh ra các duyên. Đấy, thì chính cái thức tinh nguyên minh nó sinh ra các duyên. Mà tại chúng mình cứ nắm lấy các duyên rồi quyền với cái thức tình nguyên minh đi. Này. Thì bây giờ đây ấy, trở về với cái thức tình nguyên minh thì đúng. Này. Chứ đừng bận lòng đến các cái duyên thì được. Thế cho nên là nếu ông quyết chấp thì tôi không cấm. Nhưng mà ông phải nhận lấy cái mà nó rời các sắc thanh hương vị xúc pháp. Đó. Riêng biệt, nó độc lập, nó vẫn có cái tánh giác của nó. Thì đấy thì nó vẫn thật là tâm của ông. Thế thì nghĩa là cái thức tinh nguyên minh nó sinh ra các duyên. Thì bây giờ rời những cái duyên ấy đi, trở lại với cái thức tinh nguyên minh ấy, thì chính là cái tánh Phật của ông rồi. Cho nên cái tâm suy nghĩ không phải là cái gì ở bên ngoài. Đó. Nó chính là cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó biến hóa các thứ. Bây giờ mình đừng để những cái biến hóa nó ảnh hưởng. Mình an định cái thần của mình lại. Thì trở về tánh, cái thức tinh nguyên minh. Con nói tiếp.
Dạ, bóng hành bên ngoài.
Thế bây giờ con cứ nói cái mắt, cái tai cho nó dễ, nó ít ít thì nó dễ nhận.
Dạ. Dù cho bây giờ con nhắm mắt lại, con không có duyên theo cái sắc của bên ngoài,
tránh cái động thì con rơi vào cái tĩnh, con tránh cái sáng thì con rơi vào cái tối. Thì cái u là cái tối, cái nhàn là cái tĩnh. U nhàn tức là như cái con mắt nó tránh, không có nhận những cái hình ảnh ở bên ngoài, nghĩa là bỏ cái ánh sáng mặt trời đi thì nó không được bày ra những cái hình ảnh nữa. Đấy. Nhưng mà mình lại rơi vào cái tối. Cái tai của mình nó tránh những cái âm, những lời tiếng nói, thì nó rơi vào cái tĩnh. Thì cái tĩnh, cái động với cái tĩnh, cái sáng với cái tối, nó cũng vẫn là trần cảnh. Đấy. Nó vẫn là trần cảnh. Cho nên người tu phải nhận được cái tánh thể của cả động lẫn tĩnh, cả sáng lẫn tối. Tức là nhận được cái thức tinh nguyên minh thật sự của mình, sống với cái tánh Phật. Còn đây nếu mà mình mình vẫn cứ để ý đến cảnh thì mình bỏ cảnh này mình rơi vào cảnh khác. Vì vậy Phật cứ phải một lòng nhắc chúng ta là phải nhận ra cái tánh của mình. Đấy. Cho nên đây Phật cũng muốn cho chúng mình thấy được cái vô sanh pháp nhẫn, cái tánh vô sanh bất diệt của mình. Chứ còn những trần ấy thì nó cứ rời sáng thì nó lại ra tối, hết tối thì sáng nó hiện lên, rời động thì nó ra tĩnh, hết tĩnh thì động nó lại hiện lên. Cho nên chúng mình phải vào cái tánh vô sanh thì những các cái trần sanh diệt ấy, mình mới thật là giải thoát. Và nói tiếp:
ta không cấm ông nhận suy nghĩ lòng tâm.
Cấm ông không nhận từng câu. Thì bây giờ con phải nhận định cái chỗ này ra. Tức là một lần nữa Phật lại nhắc mình để mình phân biệt được cái căn bản sanh tử, căn bản bồ đề như thế nào.
Ví dụ như
á, như con vừa nói, rời cái phân biệt. Ở bên nhà thiền người ta cứ hay có những cái phương pháp, bởi vì dùng lời nói mà nhận, nhiều khi nó cứ nhận được cái này nó lại lạc vào cái kia. Thành ở nhà, bên nhà thiền người ta cứ hay có những cái phương pháp. Chúng mình đọc sách thấy một vị mới đang cận, ông thầy mới đưa cho đệ tử giờ tối ban đêm, ông thầy mới đưa cho đệ tử cái nến để cầm cái nến thắp cái đèn, thắp cái nến lên để đi cho nó đỡ tối. Thế mới ông thầy mới cầm cái nến đưa cho cái ông đệ tử đó. Thế ông đệ tử mới cầm lấy cái nến định là để đi ra, để đi ban đêm đi ra, thì ông thầy mới tắt phụt cái nến đi. Đó là định nói cái gì nhỉ? Chúng ta cái nến để người ta đi mà rồi tắt phụt đi. Đấy, để cho cái người đệ tử nhận được, nhận ra chúng mình là cứ trông cậy ở cái sáng bên ngoài, cái sáng của bây giờ trông cậy ở sáng mặt trời, rồi đến tối thì trông cậy ở sáng của đèn. Thế nhưng mà mặt trời lặn nó trông cậy làm sao, trông cậy làm sao được. Thì thắp cái đèn đi, cái đèn nó tắt rồi thì trông cậy được vào cái sáng ấy không? Cái loại sáng ấy trông cậy làm sao được. Cho nên mình phải tìm ra cái loại sáng vô sanh của mình được. Đấy, tìm ra cái vô sanh pháp nhẫn. Nhận thấy cái gì cũng tối hết ấy. Nhưng mà cái mắt, nhưng mà cái thấy của mình đang có một cái tánh vô sanh này. Cái sáng vô sanh, cái tánh Phật của mình. Cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh Phật ấy, nó không sanh, không diệt. Nếu mình khai mà mình sống với cái tánh ấy thì mình còn hoài. Chứ còn cái sáng của đèn thì nó có rồi nó không. Cái sáng của anh mặt trời lúc có lúc không. Còn cái sáng của mình, cái sáng ấy, nó vô lượng thọ. Nếu mình trở về sống với nó được ấy, thì mình sẽ, mình có cái sáng đó. Cho nên tắt phụt cái nến đi, để cái vị này nhận ra, mình vẫn đang thấy đây, vẫn đang nghe đây, vẫn đang biết đây. Cái tánh biết của mình nó đâu có theo với cái ánh sáng của cái nến mà nó tắt đi đâu. Nó vẫn còn, cái ấy là cái chỗ nương tựa. Cái vô sanh pháp nhẫn là chỗ nương tựa, là trở về để khai minh nó cái tốt thì mới thật ấy. Thế bây giờ trên thì Phật nói thẳng cái tâm suy nghĩ không phải tâm ông. Thế rồi đến lúc ở trên Phật, nếu ông quyết chấp ấy, nếu ông quyết chấp thì ông phải suy xét, tức là Phật đã lùi một bước cho ông thấy là cái ấy thực không phải là bứt đi đâu. Thế rồi về đây ấy, thì ông Phật nói thẳng, ta không cấm ông không được nhận. Cho nên chính cái tâm suy nghĩ ấy, nó chính là cái thức tinh nguyên minh của mình, mà nó sinh ra các duyên, tại mình vướng vào các duyên, mà mình quên cái thức tinh nguyên minh, cho nên thành cái tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ là cái thức thứ sáu, tức là một cái công dụng của cái thức tinh nguyên minh. Mình cứ bị cái công dụng nó lấn áp, nó lôi cuốn, nó kéo đi, thành ra mình quên mất cái thể chất thật của mình. Chứ nó không phải cái tâm suy nghĩ với cái thức tinh nguyên minh là hai cái khác nhau. Đấy. Chỉ có điều những cái tánh giác ấy, bây giờ chỉ bỏ cái mê, những cái bất giác đi, cái tánh giác là nguyên chất, đó là tánh Phật. Thì đây, thì cứ thế, ta không cấm, tức là ông y theo cái tánh, cái thức tinh nguyên minh, nhưng mà ông hãy tinh vi suy xét, bỏ cái mê đi, nhận lấy cái tinh minh của mình, cái nguyên minh của mình. Ông hãy tinh vi suy xét. Đấy. Thì suy xét thế nào nhỉ? Thời tiền trần còn tánh phân biệt thì đó là tâm âm. Thì con thầy, con nhận cái chỗ đó. Mình tĩnh cái thần mình lại, đợi cái thần mình lại, đừng duyên theo cái cảnh ngoài, mà an định lại, thì đấy nó chính là thức tinh nguyên minh của mình. Đó là lúc có tiền trần, mình đừng để cái tiền trần nó đánh lừa, cứ định cái thần của mình lại, thì đó là thức tinh nguyên minh. Còn cái gì nữa? Bây giờ mình cứ phải đi xem cái này, ngó cái kia, rồi có lúc không còn, không còn thì giờ thì lại đi xem cinema, thế rồi lại phải đi du lịch để đi xem, đi ngó nơi này nơi kia, rồi không có thì lại cũng phải giờ khách ở để đọc. Đấy. Lúc nào mình cũng cứ phải bận đến các tiền chặt, mà mình quên là cái tánh của mình nó độc lập, nó không phải dùng đến những cái thứ ấy, tự nó thể của nó. Ở đây nghĩa là không phải là Phật chê mình đừng có đọc sách, mà đây là Phật chỉ dạy cho mình nhận lấy cái tánh thể của mình, chứ đừng để cái công dụng nó lấn lướt. Tôi cứ lấy một cái thí dụ để cho các em nó dễ hiểu. Như có một cái xe hơi này, nó chạy thật nhanh, mà cái cụ chủ nhân ấy ngồi ở trong cái xe hơi ấy, không biết lái, không biết cơ vặn, không biết gì đến một bộ phận nào của cái xe hơi ấy cả, thì cái hoàn cảnh nó sẽ thế nào? Con thỉnh cứ nói. Đấy, nhất định rồi. Đó, nhất định. Mặc cho cái xe hơi nó chạy. Đã gọi là xe hơi thì nó phải, thì cái công dụng của nó là chạy. Nhưng mà chính mình ngồi là chủ nhân của cái xe đó, mà mình ngồi trong cái xe đó, mà mình không biết gì đến cái sự chạy rông của nó, mình không biết lái, mình không biết một bộ phận nào của cái xe cả. Thế thì mình ngồi ở trong cái xe thì nguy. Nhất định không gãy cổ thì cũng chết. Thế mình chúng ta bây giờ cũng thế. Cái tâm của chúng mình ấy, nó rất hay, nó rất tài, nó rất giỏi. Nhưng mình không biết gì đến cái công dụng của nó, không biết lái, không biết một bộ một tí nào đến những cái công dụng của tâm mình cả. Giờ như chúng mình bây giờ, hiện tại bây giờ là cái tình cảnh của những người có một cái xe hơi thật hay, thật tốt, tuyệt vời, nhưng mà cứ ngồi ở trong đó mà không biết gì, rồi mặc cho cái xe hơi nó chạy dâng. Thế cho nên đâm đầu xuống địa ngục, cho đến nỗi làm gà, làm vịt, làm chó, làm mèo, làm trâu, làm ngựa. Đấy. Đi luân hồi các ngả đủ các thứ, nhất định không tránh được, bởi vì mình không biết lái cái xe hơi. Cái tâm của mình nó có đủ các công dụng, nhưng mà mình không biết gì đến nó cả. Thế chứ cái chạy của cái xe hơi ấy, là cái rất hay, xe thì nó phải biết chạy. Cái đấy bây giờ mình dùng cái tâm suy nghĩ cũng thế. Xe thì nó, cái tâm của mình nó phải biết cái này, biết cái kia, nó tính toán các thứ, nhưng mình không làm chủ. Mình không biết gì, không biết lái, không biết gì đến cái tâm cả. Cho nên cái việc đầu tiên bây giờ Phật dạy, chúng ta phải dừng cái xe lại đã. Đừng nhận cái tâm suy nghĩ là mình đã. Hãy dừng nó lại. Hãy dừng nó lại, rồi tìm hiểu. Khi nào mình làm chủ nhân mà mình lái được nó, thì mình hãy dùng nó. Còn bây giờ hãy tạm dừng cái tâm suy nghĩ lại. Cho nên ở đây Phật khuyên chúng mình đừng nhận cái tâm suy nghĩ là tâm. Chứ thật nó là một cái công dụng của tâm mình, nhưng mình chưa biết sử dụng. cũng như người có cái xe hơi thật hay mà không biết lái thì phải dừng cái xe hơi đó lại. Cái việc đầu tiên dừng cái xe lại rồi tìm học hiểu hết các bộ phận, biết cách lái xe, biết cách chữa những cái chỗ nào nó hỏng, biết tất cả các bộ phận, thì rồi khi ấy mình ung dung mình lái xe đi, muốn đi Đà Lạt thì đi, muốn đi Sài Gòn thì đi, mình là chủ nhân thì mới được. Thế cái tâm của mình bây giờ cũng thế, phải dừng những cái công dụng hư vọng của nó đi, dừng lại, khoanh tay ngồi một chỗ, nhắm mắt bịt tai. Thế nhưng mà bây giờ mình phải học để nhận định cho rõ thì đã, phân biệt cho minh bạch. Chứ bây giờ cứ chạy theo những cái hư vọng thì đây ngài bảo những cái hư vọng nó sẽ vô, nó là cái vô thường, để sao mà tin cậy được. Giờ thành ông chú đọc mục 2.
Hai chữ kiến Phật. Hai chữ kiến Phật.
Chi kiến, chi là biết, kiến là thấy. Xin ông chú nhận từng câu và nhận nghĩa. À, khai chi kiến Phật.
Để thấy là cái căn bản bộ đề đó.
Đúng rồi.
Khai chi kiến Phật là mở cái lòng mình ra thì mình thấy được cái bản lai.
Thế nhỉ? Nói như thế thì đúng. Yeah. Nhưng mà xin nói rõ ra để cái chỗ hiểu cho nó minh bạch. Chi kiến chúng sanh. Bây giờ ở cái chi kiến chúng sanh của mình khai cái chi kiến Phật ta. Hay nghĩa là thế nào? Hay nghĩa là thế nào? Có rồi đó, mình có rồi mà mình không biết đấy. Bây giờ mới mở ra để mà dùng. Thế gọi là khai. Tức là chúng mình vẫn có cái, nếu chúng mình thấy bằng cái tánh Phật thì đó là chúng mình có chi kiến Phật. Thấy bằng tánh Phật, biết bằng tánh Phật thì gọi là chi kiến Phật. Còn chúng mình bây giờ thấy bằng nhận thức, biết bằng ý thức, cái thấy biết bằng thức tức là bằng mê lầm, cho nên gọi là chi kiến chúng sanh. Thế bây giờ làm thế nào để khai chi kiến Phật? Nghĩa là để cho chúng mình thấy và biết bằng cái tánh Phật. Đạt được 9 bậc định rồi. Để tới cái định thứ 9 là cái diệt thọ tưởng định đó. Mà tiêu được hết lậu hoặc ấy, thì thành A-la-hán. Mà cái vị, những các vị ngoại đạo hồi xưa người ta cũng tu, người ta cũng nhập những các cái về cõi trời phi tưởng, phi tưởng, tức là lên đến từng bốn thiền của sắc giới, rồi cộng với bốn thiền của vô sắc giới là 8, đến cái cõi cuối cùng ấy, là cõi thứ 9. Nhưng mà người ta chưa không nhận được cái chân tâm, không nhận được cái thức tinh nguyên minh, ta sống bằng cái vọng tưởng. Cái tâm vọng tưởng là cái trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Bây giờ người ta cứ ngồi thiền định, nhắm mắt bịt tai, ta đè cái tâm xuống, khiến là các thứ vọng tưởng không khởi được lên. Nhưng mà chỉ là do cái sức đè. Chứ còn những cái mê lầm mà nó không có khai tỉnh ra. Thành ra các ngài ở trên cõi trời cũng được cái quả báo lớn, sinh về cõi trời phi tưởng. Thọ đến 84,000 kiếp chứ không phải năm. Tuổi thọ 84,000 kiếp ở trên cõi trời. Thế nhưng mà cứ thế ở trong cái định lực như thế thì phải biết cái sức tu của ta giỏi lắm. Nhưng mà rời cái động thì nó lại rơi vào cái tịnh, rời vào cái sáng thì nó rơi vào cái tối. Chung quy ngài cứ ở trong cái cảnh u nhàn mà thôi, chứ không phải là ngài đã chứng được. Vì vậy đây Phật mới bảo đấy, những người tu học như thế ta có cái định lực được đến như thế, nhưng mà rút cuộc lại rồi như cái vị ở trời mà trong kinh nói đến, ngài được hưởng cái 80,000 kiếp ở trên cõi trời phi tưởng, nhưng hết cái tuổi thọ lại đọa làm con trồn. phải đọa làm con chồn là bởi vì trong cái lúc ngồi tu, nếu ngài ngồi ở trong rừng thì ngài thì cần phải an tĩnh, dùng cái định lực. Thế mà những con chim nó thấy ngài cứ ngồi im đấy, nó làm tổ ngay ở trên đầu ngài rồi nó mổ nhau chí chóe, thì chợt ngài khỏi lên một cái niệm sao thì vật chết tất cả chúng bay. Một niệm thế thôi, nhưng mà rồi ngài định ngay, định thần ngay, ngài lại im ngài tu cho đến khi ngài chứng quả, ngài lên cõi trời. Thế nhưng mà cái niệm ấy về sau ngài phải đọa lòng con chồn để đi tìm những cái con chim ấy mà phá hoại. Thì mà một khi đã đi phá hoại thì rồi hết cái kiếp chồn là còn đi nhiều nơi nữa khác. Thế cho nên uổng phí, chỉ hưởng cái quả báo một thời gian thôi. Thì Đức Phật kể cái câu chuyện ra cho chúng ta thấy, nếu chỉ dùng cái định lực để hàng phục thì có những vị người ta tu như thế chứ không phải thường đâu. Thế nhưng mà cũng không ăn thua, cũng không ra được khỏi cái vòng luân hồi. Cho nên đây Phật nhắc chúng mình phải biết được đến cái tánh, cái thức tình nguyên minh của mình, mà ra khỏi cái vòng sanh diệt, nhận được cái thể chất nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh, cả sáng lẫn tối, trở về được cái chân tánh ấy, cái tánh vô sanh ấy, thì khi ấy mới thật thoát được. Ông An An, ông bạch Phật cái gì nhỉ? Được thần Phật, ông được nghe pháp. Bây giờ ông lại còn phải có việc thứ ba nữa. Nói ăn mà không ăn biết bao giờ no. Cho nên bây giờ ông phải thực hiện những cái gì Phật dạy ông thì mới ăn thua. Con nay bị hai chướng ràng buộc là cái gì nhỉ? Thì ở đây nó có cái số 2 đó, ông chú tìm cái số 2 đọc đó. Tạm những sân, những các thứ thô ấy nó khiến cho mình tạo nghiệp, thành ra không được lên cõi trời, không được ở cõi người. Thế còn cái sở chi chướng, hiểu được con giảng lại để cho nó rõ thế nào. Cái chữ phiền não chướng thì dễ hiểu, còn chữ sở chi chướng là thế nào? Chi chướng
sở
ở tứ niệm xứ.
Thế thầy ví dụ như tu tứ niệm xứ,
thấy cái thân này bất tịnh,
thấy
cái tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ. Thế là chúng ta cho rằng chúng ta tu đến khi thành nghiệp tu rồi, nghĩa là nó ăn sâu vào tạng thức rồi, thì chúng ta thấy rằng cái gì ở thế gian này cũng vô thường, vô ngã, khổ và không, toàn là khổ cả. Thế bây giờ tiến lên đại thừa mà học về cái pháp thân thường lạc ngã tịnh thì những vị ấy vào dễ không?
Thầy khó.
Đấy, cho nên cái chỗ biết, cái chỗ tu mình đã chấp thủ cứng ngắc, mà bây giờ trở lại học về đại thừa, các vị tiểu thừa tiến lên đại thừa hồi tâm khó. Còn như chúng ta chưa biết ấy, thì bây giờ chúng mình vào thẳng đại thừa thì nó dễ hơn. Cho nên đây cái này gọi là sở chi chướng. Chính vì chính cái chỗ biết ấy, nó không phải chướng, nhưng mà mình có cái chấp thủ. Ở đây Ngài bảo rằng sao?
Ngài bảo là hai cái chữ sở chi
nó không có lỗi. Mà lỗi ở cái chỗ mình chấp, mình thủ chấp. Chính là mình biết được cái hư vọng, thế gian hư vọng các thứ, mình buông xả rồi mình trở về chân tâm thì dễ. Thế nhưng mà mình thủ chấp rồi, mình cứ thấy cái gì cũng nguyện, cũng vọng, cũng vô thường, vô ngã. Cho nên mình bây giờ nhận được cái chân tâm thường trụ, khó. Trở về cái tánh Phật, nó, cái an lạc pháp thân, cái đó mình khó tin. Bởi vì đã bị cái thủ chấp rồi. Cho nên cái gọi là sở chi chướng. Bây giờ các vị tiểu thừa mà trở về, cái nói cái sở chi chướng là nói về các vị tiểu thừa trở về khó, còn bọn chúng mình ấy thì bị cái phiền não chướng nó làm khó. Con tiếp bài. Giờ ông An An ông than như thế, bây giờ ông xin Như Lai, cái gì nhỉ? xin khai diệu minh tâm, mở con mắt đạo cho chúng con. Thế rồi Phật hứa Phật cho cái gì? Tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, khiến mười phương chúng sanh được diệu vi mật thánh tịnh minh tâm, khai cho con mắt thanh tịnh. Tức là ông xin cái gì thì Phật cho cái ấy. Bây giờ thành như ông chú đọc tiếp 10 lần chỉ cái kiến tinh, tức là bây giờ là Phật chỉ cái tánh Phật ở trên ấy. Cái đoạn chúng ta học buổi hôm qua là Phật đã minh bạch để chỉ cái vọng và dạy cho mình phân biệt được cái vọng để vứt cái vọng đi. Bây giờ Phật chỉ cái thật để cho mình vào cái thật. Xin đọc.
Mười lần chỉ kiến tinh.
Nói cái gì đấy? Phật chỉ kiến tinh là tâm linh giác. Vậy ông chú theo cái bài này mà giảng thế nào là kiến tinh, là tâm linh giác. Thế chính bây giờ mình đang thấy đây, đó, đó là do tâm mà thấy được. Thì
Tâm linh giác là thế này, chỉ có mà 10 lần chỉ kiến tinh, không phải là Phật sẽ nói 10 lần nội dung của kiến tinh,
giảng về cái kiến tinh.
Dạ.
Cái kiến tinh tức là cái thức tinh nguyên minh của mình đấy.
Đặc điểm nó có những cái gì?
Dạ. Thì bây giờ trước hết chỉ nó là cái gì, rồi 9 lần về sau mới nói về những cái đặc biệt của nó. Bây giờ hãy tìm xem nó là cái gì. Vậy thì tìm cái kiến tinh này ở đâu, nó là cái gì?
Kiến tinh là tâm linh giác
của mình. À, cái thức tinh nguyên minh của mình đấy, cái ta căn bản bồ đề của mình nó ở đâu? Căn bản bồ đề của mình nó ở đâu? Ở trên này Phật bảo mình phân tách hai cái căn bản sanh tử với căn bản bồ đề. Cái căn bản sanh tử Phật đã chỉ cho mình biết nó vọng rồi, vứt nó đi. Bây giờ trở về sống với căn bản bồ đề là cái thức tinh nguyên minh. Đó là khai Phật chi kiến. Bây giờ mình thấy và mình biết bằng cái thức tinh nguyên minh, bằng cái căn bản bồ đề, đấy, bằng cái tâm linh giác, thì đó gọi là mình sống với cái căn bản bồ đề. Mình sống, mình thành Phật, có cái chỗ thấy, chỗ biết như Phật. Thế thì bây giờ trước hết cái thấy, cái chi kiến Phật này tìm ở đâu?
Chính Phật này, chính mình thánh Phật tìm vào trong tâm của mình
đó. Thì đấy, thì ngay đang cái mình đang thấy đây, đang nghe đấy, gọi là cái kiến tinh. Dùng một chữ kiến là thấy để đại diện cho cả cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc ở sáu căn của mình, cái biết ở sáu căn của mình. Tức là cái tánh nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Ở lưỡi thì mình đang biết nói, ở tay mình biết quét nhà. Đấy, cái tánh Phật ấy chính là cái tâm linh giác của mình đấy, chính là cái thức tinh nguyên minh, là cái mà mình đang tìm học đây, gọi là căn bản bồ đề đấy. Tức là chính cái tánh thấy, cái tánh nghe của mình. Ở đây Phật mới chỉ rõ cái tánh thấy, cái nghe của mình nó không phải là cái mắt với cái tai. Cái mắt thì làm bằng máu, làm bằng cơm, cho nên mai đây nó thối nát giả để cho đất. Nhưng mà cái kiến tinh, cái tánh nó biết thấy, cái tánh nó biết nghe, cái ấy nó không có ai mà đánh chôn được nó. Nó là cái vô sanh bất diệt, nó chính là tánh A-di-đà, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Bây giờ chú đạo đọc tiếp số 2 coi.
Bất động.
Ừ. Đấy. Ừ, cái chỗ ở của cái tánh Phật của mình. Thì bây giờ cái tạm lấy cái thức tinh nguyên minh làm cái chân tâm bản tánh của mình. Thì thầy số 1 là Phật đã chỉ cái chỗ ở của nó. Nó ở đâu nhỉ? Ở đâu? Nói gì đến Pháp giới đâu? Đây Phật bảo mình tìm nó ở đâu?
Ở ngay trong tâm của mình.
Tâm là chỗ nào?
nơi cái
đấy, tức là mình đang thấy ở mắt, mình đang nghe ở tai, mà đây Phật cũng minh bạch là nó không phải con mắt, nhưng mà nó là cái biết thấy ở mắt, nó là cái biết nghe, nhưng chứ nó không phải cái tai. Đây Phật có nói, nếu mà con mắt mà thấy được thì người chết người ta vẫn còn mắt, thế mà sao người ta không thấy? Đấy. Như thế là không phải, mà nó không phải là con mắt, nhưng mà nó hiện tại thời, nó tạm hiện cái công dụng ở nơi mắt. Cho nên cái tánh thấy là mắt, cái tánh thấy là kiến tinh đấy, là tâm linh giác, tức là chính là cái căn bản bồ đề mà chúng mình tìm học. Chúng mình bây giờ phải quay về nương tựa vào nó để mà tìm cái, để khai mở cái chi kiến thật của chúng mình. Thế thì biết là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình, đó là chính là cái tánh Phật đấy. Nó là cái tánh linh giác, chứ nó không phải là con mắt, cái tai. Nhưng mà nó dựa vào con mắt với cái tai để nó hiện cái công dụng lên. Thế bây giờ trong cái bài thứ hai này, Phật chỉ rằng đấy, cái tánh Phật của mình nó bất động. Thì đây ông Kiều Trần Na, ông ấy giảng cái bất động này thế nào thì ông lấy hai cái thí dụ thế nào thì. Chữ khách trần. Thế bây giờ con cũng giảng chữ khách. Giờ trước con giảng chữ khách, xong rồi con giảng chữ trần. Chủ thì không có đến mà cũng không có đi, tức là không có ở bụng mẹ sanh ra rồi cũng không chôn vào quan tài. Ở bụng mẹ sanh ra ấy gọi là đến, bỏ vào quan tài đến chôn ấy gọi là chết, là đi. Thế thì chỉ cái thân này nó bằng cơm bằng gạo, cho nên nó là của đi vay, mai đây mình phải giả về cho đất, bởi vì nó là đất. Nhưng mà cái thấy, cái nghe của chúng mình ấy, đấy, nó không có đến mà nó cũng không có đi, cho nên gọi là vô lượng thọ. Nhà thiền gọi là vô sanh. Thế đấy, ông ấy phân biệt cái chữ khách. Thế là vậy thì bây giờ mình cứ nhận cái thân bằng cơm gạo này là mình, nó đến rồi nó đi, thì đó là mình nhận khách. Thế còn chủ là cái nào? Cái chủ là bây giờ ở cái thân của con đây này, cái thân này nó đến rồi nó đi, ở bụng mẹ nó sanh ra rồi mai cho bỏ quan tài đến chôn. Thế là nó đến rồi nó đi, vậy cái thân là khách. Còn ông chủ đâu? Con vừa nói đấy, cái thấy với cái nghe của con ấy, nó có phải mẹ cho mình không? Nó đâu có phải mẹ sanh ra. Thế mà rồi người ta có bỏ quan tài người ta đem chôn không? Mà thế nó không sanh, nó không diệt. Cái ấy thì là chủ nhân, bởi vì nó không đến, nó cũng không đi, nó là chủ nhân. Thế ở đây thì Phật ví thế nào nhỉ? Ở đây Phật cho cái thí dụ thế nào Phật giảng? Bàn tay, cái bàn tay của Phật giơ trước mặt ông A-nan. Cái lúc Phật mở rồi Phật lại nắm vào rồi lại mở ra. Đấy đấy, tức là ví cho cái cảnh bên ngoài. Nó có lúc thì nắng, lúc thì mưa, lúc thì mùa đông, lúc thì mùa sửa hạ. Lúc vinh, lúc nhục, nó chuyển động. Cái cảnh ấy thì nó chuyển động. Thế còn cái thấy nó nhìn cái bàn tay này thì nó làm sao? Nó bất động, cho nên gọi là kiến tinh bất động. Đấy. Vậy thì bây giờ con học bài này rồi thì con phải áp dụng, mình phải nhận thế nào?
Cũng bất động. Thấy của mình bất động.
Còn bây giờ ấy, người ta đến ta khen, hoặc là người ta đến ta chê, thì những cái ấy là gì? Là khách. Là khách. Chứ còn cái thấy của mình chủ nhân ấy, nó đứng im. Cái tiếng khen nó hiện lên rồi nó tan đi, cái tiếng chê nó hiện lên rồi nó tan đi. Thế còn buôn bán nó có lãi, tiền nó vào tay, nhưng mà mai con lại tiêu đi hết. vậy thì nó là khách hay là chủ? À, nó là khách. Cho nên cái danh với cái lợi là khách, còn cái chủ nhân ấy là cái thấy, cái biết của mình nó vẫn đứng yên, nó bất động, nó vẫn thường trụ, thế là chủ nhân. Thế cho nên đối với tất cả những cái vinh nhục ở đời, những cái lợi cái hại của đời thì mình nên coi là gì? Đấy, khách tất cả. Thế mình tập sống với cái tánh Phật của mình bất động, tập như thế để bình an, yên ổn. Còn tất cả những cái dao động ở ngoài đời biết là toàn là khách trần để nó đi qua. Thế còn cái còn chữ gì nữa? Chữ trần ở đây, chữ trần là thế này. À, trần là cái bụi. Đây ông Kiều Trần Như ông ví với cái gì? Buổi sáng ta qua xe cửa thấy cái gì? Nó lăng xăng. Nhưng mà nhớ là phải có cái ánh nắng mặt trời rọi qua khe cửa. Còn bình thường mà không có cái ánh nắng ấy, nó rọi ấy, mình có thấy không? Mình tưởng là hư không, không có gì. Nhưng mà có cái ánh nắng ấy, nó rọi vào, mình mới thấy những cái hạt bụi nó đang lăng xăng. Tâm chúng ta cũng thế, suốt ngày mình dao động hết chuyện nọ chuyện kia mà mình đâu có thấy là mình động. Nếu mình cái người nào mà đã biết là mình động ấy thì cái người ấy là đã có trí tuệ rồi, đã có cái ánh nắng mặt trời nó rọi qua khe cửa rồi thì mới thấy những cái bụi nó lăng xăng. Cho nên có trí tuệ mới thật mới biết được là mình đang động. Thế thì bây giờ đây chúng ta, cái tâm của chúng ta nó lăng xăng hết, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi suốt ngày chuyện nọ chuyện kia. Thế những cái ấy thì mình phải tập để biết nó là gì, nó là bụi trần. Còn chủ nhân ông thì như hư không đó. Sao hư không thì sao? Nó bất động, nó bình tĩnh, nó thản nhiên, mặc cho những cái bụi trần lên xuống qua lại dao động. Còn hư không nó độc lập, nó vẫn là hư không. Đấy, cái kiến tinh của mình, cái thấy, cái nghe, cái tánh Phật của mình nó vẫn như hư không, không có vì những cái bụi trần mà nó chuyển động, nó lăng xăng. Cái gì đấy phân biệt trong lúc hàng ngày mình sống, những cái vọng tình, những các cái tập khí của vô minh, nó thích cái này, nó ghét cái kia, nó mừng, nó giận, nó hiện lên. Thế nếu mà mình nhận là mình ấy, thì mình nắm lấy cảnh cái bụi trần đó, thì mình cùng với nó mà ô nhiễm. Còn nếu mình biết đây là trần lao, lao là lao nhập, cho nên mà cái bình tĩnh mà thì nó phải tan đi, bởi vì nó là cái hư vọng. Cho nên những cái phiền não, những các cái yêu ghét, những cái thích, những cái ấy mình cứ bình tĩnh nó tự tan đi, bởi vì nó là bụi trần. Để mình biết như thế, cho nên không có để những cái vọng tưởng nó làm cho mình sao xuyến, nó làm cho mình nhiễm ô, tâm mình như không. Còn những các cái thứ mừng giận thương lo buồn tủi nó khởi lên rồi nó sẽ tan đi. Nó là cái gọi là cái gì nhỉ? Cái gì? Cái danh từ thì quên. À, những cái của vô minh, những cái cũ từ nó mình cái tập khí là cái tập khí vô minh từ bao đời đến giờ mình đã tự thầm nhận cái thân là mình. Dù cái thân này nó chết đi, mình lại có cái thân khác, cứ thế nhận là mình. Cho nên hễ cứ cái gì trái ý là, nghĩa là nó không hợp với cái thân, thế là tự nhiên cái khổ, cái buồn nó nổi lên. Thì giờ biết những cái ấy là tập khí vô minh. Hễ cái gì vừa ý cái thân này, mà cái thân này nó là bằng cơm bằng gạo, nó đâu có phải mình. Nhưng mà hễ cái gì lợi ích cho cái thân này, em thấy là mình vui. Cho nên những cái vui, cái buồn, cái yêu ghét của mình ấy, nó là tập khí vô minh. Cái mê, đừng để cho nó chi phối. Và thứ nhất là đừng nhận nó là mình. Nhớ rằng mình như hư không. Thế là gọi là sống với cái tánh Bồ Đề. Cái kiến tinh của mình nó bất động, nó như hư không. Nó là chủ nhân, nó không đến, nó cũng không đi, mà nó không phải là bụi trần, nó là hư không. Thế phân cách ra để cho mình đừng lẫn với cái hư vọng, mà giữ cái tâm của mình thanh tịnh. Hiếu Đức con đọc tiếp bài thứ ba. À quên, của Phật, lời kết của Phật cuối cùng là, đúng thế chúng sanh cái gì? Vọng tâm. Thế là vọng thân. Cái thân bằng đất thì nhận là thể chất của mình, là vọng thân.
Do đó là của mình.
Ừ.
Thì khi mà mình đã tự quá thay chuyển trong cái vòng luân hồi.
Ừ. Thế. Thế rồi cái vọng tâm, những cái bóng ảnh của những các cái cảnh trần, mình nắm lấy, mình duyên lấy, mình nhận là tâm tánh của mình. Thế là cái vọng tâm. Rồi những cái bóng ở trong con mắt, cái bóng, cái vang ở trong tai, mình nhận là cảnh thật của mình, cho là nó có thật ở bên ngoài. Thế là chúng ta bây giờ cái thân cũng vọng, cái tâm cũng vọng, mà cái cảnh cũng hư vọng luôn. Thế sống trong cái hư vọng như thế mà rồi cứ nắm chặt lấy khư khư, để mà yêu, để mà ghét, để mà mừng, để mà giận. Thế cho nên thành là lửa điên, cho nên gọi là điên. Làm việc gì cũng là ngược, trái ngược, cho nên gọi là đảo. Thế nào là con nhận vật là mình?
Nhận vật là mình, tức là mình
cái thân bằng đất, mà lại cứ nhận là thể chất của mình. Thế rồi cái tâm bóng ảnh, cứ nhận là tánh mình. Nắm là nhận cái bóng ảnh, nhận tôi nói tôi nóng tánh lắm, vì tôi ưa thích cái kia, mà nó những cái ấy chỉ là những các cái tập khí mê muội. Cứ nhận là mình, tập khí mê của cái vô minh, nhận là mình. Để đến nỗi mà lao mình vào trong cái đường luân chuyển.
Con nhìn thấy xung quanh như là các đồng bào miền Trung bị lũ lụt, tâm con sanh ra cái tâm buồn phiền, áo não hay là lo lắng hay là thương xót, thì làm sao con tránh được, con tránh được cái tâm phiền não gây nên để mà khỏi lũ được cái tâm của con là cái tâm Bồ Đề?
Đấy thì bây giờ là cái lúc con quán cái khổ của thế gian. Các Bồ Tát là rất thương chúng sanh, chứ không phải là các Bồ Tát mà khô héo, không có thương chúng sanh. Ngược lại, chính bởi vì có cái trí tuệ thấy rõ cái hư vọng đó, và người ta đang ở trong cái đường mê, cho nên người ta khổ. Vì vậy cho nên là Bồ Tát phát cái tâm từ bi. Nhưng mà phân biệt cái từ bi với cái ái kiến. Từ bi là thấu đáo được cái khổ của người ta, cho nên mình tìm cách mình gỡ cái khổ. Còn ái kiến là thấy có người, thấy có thân ta, thấy có thân người, rồi mình có cái, cũng là gọi là cái lòng thương người. Thế nhưng mà cái thương này là cái thương ở trong đường mê. Cho nên chúng ta tập có cái tâm từ bi của Bồ Tát, thấu đáo khổ của chúng sanh. Bây giờ con thấy người ta đang lũ lụt đấy, thì người ta phải khổ. Nhưng tại sao có cái khổ này? Con thấy như Đức Thích Ca, ông ấy là một ông hoàng tử, lại con một Phật, cha mẹ yêu chiều bao nhiêu, không muốn gì mà không được. Nhưng mà ông ấy đi ra cửa thành, ông ấy thấy những người bệnh nằm rên la, ông ấy thương xót, ông thở dài, rồi ông ấy đi vào, ông cho xe trở về. Ông thấy những người già ông thương xót, ông thở dài rồi ông quay xe trở về. Thì ông thấy người ta sinh sống lầm than, ông thương xót, nhưng mà ông ấy quay xe ông trở về thì ích gì cái thở dài ấy, ích gì cái ngồi trầm ngâm ấy, rồi về ông trầm ngâm rồi ông vào rừng, ông đi tu rồi ông rừng. Thế vậy thì ông ấy có lòng từ bi không? Lúc bây giờ ông về ông nói với nhà vua đem bao nhiêu gạo băng xây đến mấy cái nhà thương cho kẻ nghèo, đem gạo bố thí, mở bao nhiêu viện dưỡng lão, làm gì chả được, sao ông không làm? Thế vậy thì ông có từ bi hay không từ bi? Ông có tốt không hay là ông nói là cái người xấu, ích kỷ? Đó, ông thấy cái khổ, nhưng mà ông ấy tỉnh.